Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 10 tháng 2, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn ông Jean-Pierre Delormière, phát ngôn viên của phong trào biểu tình cho mọi người, về các cuộc biểu tình bảo vệ gia đình trong các thành phố lớn Âu Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Hoàng Nam sẽ gửi đến quý vị chứng từ sống đức tin của hai tín hữu Công giáo Pháp. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Là tín hữu Kitô, chúng ta được mời gọi là muối đất và ánh sáng thế gian, là đèn cháy sáng để cuộc sống thánh thiện của chúng ta trao ban hương vị cho các môi trường sống khác nhau và bảo vệ chúng khỏi hư thối. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Đề cập tới bài phúc âm Chúa Nhật hôm qua, kể lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ, các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian. Đức Thánh Cha nói, điều này khiến cho chúng ta hơi ngạc nhiên một chút, nếu chúng ta nghĩ tới những người đứng trước mặt Chúa Giêsu là ai. Họ là những người đánh cá, những người đơn sơ. Nhưng Chúa nhìn họ với con mắt của Thiên Chúa, và người ta hiểu khẳng định của Ngài như là hậu quả của các mối phúc thật. Ngài muốn nói rằng, nếu các con có tinh thần nghèo khó, có con tim trong sạch, có lòng thương xót, thì các con sẽ là muối đất và ánh sáng thế gian. Để hiểu các hình ảnh này một cách tốt đẹp hơn, chúng ta cần chú ý tới luật lệ Do Thái, truyền phải bỏ một chút muối trên mọi lễ vật dâng cho Thiên Chúa, như dấu chỉ của giao ước. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa ánh sáng như sau.
La luce poi per Israele era il simbolo della rivelazione messianica che trionfa sulle tenebre del paganesimo.
Thế rồi ánh sáng đối với dân Israel là biểu tượng của mặc khải cứu thế, chiến thắng bóng tối của dân ngoại. Như thế các Kitô hữu là dân Israel mới nhận lãnh một sứ mệnh đối với tất cả mọi người. Với đức tin và với tình bác ái, họ có thể hướng dẫn, thánh hóa và làm cho nhân loại trở thành phong phú. Tất cả chúng ta, những người đã được rửa tội, chúng ta là các môn đệ thừa sai và được mời gọi trở thành một phúc âm sống động trong thế giới này. Với cuộc sống thánh thiện của mình, chúng ta sẽ trao ban hương vị cho các môi trường khác nhau và bảo vệ chúng khỏi thối rữa, như muối làm vậy. Và chúng ta sẽ đem ánh sáng của Chúa Kitô với chứng tá của một tình bác ái tinh tuyền. Nhưng nếu các Kitô hữu chúng ta đánh mất đi hương vị và tắt ngúm, chúng ta dập tắt sự hiện diện là muối và ánh sáng, bởi vì chúng ta đánh mất đi sự hữu hiệu. Sứ mệnh trao ban ánh sáng cho thế giới đẹp đẽ biết bao, đó là một sứ mệnh mà chúng ta có. Nó đẹp, và cũng thật đẹp duy trì ánh sáng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa Giêsu, gìn giữ nó và duy trì nó. Kitô hữu phải là một người chiếu sáng, mang ánh sáng, luôn luôn trao ban ánh sáng, một ánh sáng không phải của mình, nhưng là món quà của Thiên Chúa, là món quà của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khẳng định thêm:
Se il cristiano spenge questa luce, la sua vita non ha senso. È un cristiano di nome soltanto.
Nếu Kitô hữu dập tắt ánh sáng này, cuộc sống của họ không có ý nghĩa. Đó là một tín hữu Kitô chỉ có danh mà không mang ánh sáng, một cuộc sống vô nghĩa. Nhưng bây giờ tôi muốn hỏi anh chị em muốn sống thế nào? Là một cái đèn cháy sáng hay một cái đèn tắt? Cháy sáng hay tắt? Anh chị em muốn sống thế nào? Tín hữu trả lời cháy sáng nhưng hơi nhỏ. Đức Thánh Cha nói, ở đây chả nghe gì cả. Tín hữu la to hơn, cháy sáng. Đức Thánh Cha nói, đèn cháy sáng nhé. Chính Thiên Chúa cho chúng ta ánh sáng này và chúng ta trao ban nó cho người khác. Đèn cháy sáng, đó là ơn gọi Kitô của chúng ta. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Dini et peccamur promissionibus Christi.
Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết ngày 11 tháng 2 tới đây là lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Đức Thánh Cha nói đây là dịp thuận tiện để đặt các anh chị em bệnh tật vào trung tâm của cộng đoàn, cầu nguyện cho họ và cầu nguyện với họ, gần gũi họ. Sứ điệp cho ngày này được gợi hứng bởi một kiểu nói của Thánh Gioan, đức tin và tình bác ái. Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải hiến mạng sống cho các anh chị em khác. Một cách đặc biệt, chúng ta có thể noi gương Chúa Giêsu đối với mọi loại người đau yếu, Chúa săn sóc tất cả, chia sẻ nỗi khổ đau của họ và rộng mở con tim cho niềm hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn các nhân viên y tế trên toàn thế giới. Ngài nói công việc của họ thật là quý báu. Tôi xin cảm ơn công việc quý báu của anh chị em rất nhiều. Họ là những người gặp gỡ nơi các bệnh nhân mỗi ngày, không phải chỉ các thân xác ghi dấu sự giòn mỏng, nhưng là các bản vị con người mà họ cống hiến sự chú ý và các câu trả lời thỏa đáng. Phẩm giá con người không bao giờ bị giản lược vào các khả thể hay các năng khiếu của nó, và không giảm thiểu khi chính con người yếu đuối, tàn tật và cần sự giúp đỡ. Tôi cũng nghĩ tới các gia đình nơi săn sóc ai đau yếu là điều bình thường, nhưng đôi khi các tình hình có thể nặng nề hơn. Có rất nhiều người viết thư cho tôi, và hôm nay tôi muốn bảo đảm một lời cầu nguyện cho tất cả các gia đình đó, và tôi nói với họ, anh chị em đừng sợ hãi sự giòn mỏng, đừng sợ hãi sự giòn mỏng, hãy giúp đỡ nhau với tình yêu thương, và anh chị em sẽ cảm thấy sự hiện diện ủi an của Thiên Chúa. Thái độ quảng đại và Kitô đối với các bệnh nhân là muối đất và ánh sáng thế gian. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta thực thi điều đó và chiếm được an bình và ủi an cho mọi người đang đau khổ. Trong những ngày này, Thế vận hội mùa đông cũng đang diễn ra tại Sochi bên Nga. Tôi muốn gửi lời chào tới các người tổ chức và tất cả các lực sĩ tham dự với lời cầu chúc nó là một lễ hội của thể thao và tình bạn. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường, trong đó có nhóm các nữ thần học gia đang tham dự một đại hội tại Roma. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi của Ngài và cầu nguyện cho những người đang đau khổ vì các thiên tai tại nhiều nước khác nhau trên thế giới, kể cả ở Roma. Trước khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha còn lặp lại câu hỏi tín hữu muốn là đèn cháy sáng hay là đèn tắt. Và Ngài nói, Kitô hữu đem ánh sáng, họ là một chiếc đèn cháy sáng. Hãy luôn luôn tiến bước với ánh sáng của Chúa Giêsu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông Jean-Pierre Delormier, phát ngôn viên của phong trào biểu tình cho mọi người về các cuộc biểu tình bảo vệ gia đình trong các thành phố lớn Âu Châu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua, hàng trăm ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành trong ngày bảo vệ gia đình do phong trào biểu tình cho mọi người phát động trong các thành phố lớn Âu Châu như Paris, Lyon, Bruxelles, Bucharest, Madrid, Warsawa và Roma. Mục đích các cuộc xuống đường biểu tình là chống lại việc mưu toan của Quốc hội Âu Châu, chỉ biểu quyết mà không thảo luận bản tường trình Lunacek liên quan tới hướng dẫn tính dục và căn tính của giống, dự trù vào ngày 4 tháng 2. Ngoài ra, các cuộc tuần hành biểu tình nhắm phản đối quyết định của Tổng thống Pháp thừa nhận hôn nhân đồng tính với các quyền ngang hàng với hôn nhân truyền thống giữa một người nam và một người nữ, trong đó có cả quyền nhận con nuôi. Những người biểu tình cũng chống lại mưu toan của Quốc hội Pháp muốn ban hành luật cho phép thụ thai nhân tạo và mang thai mướn, đặc biệt cho các cặp nữ đồng phái. Bộ trưởng Gia đình của Pháp, ông Dominique Bertinotti, xác nhận có dự án này, trong khi ngày 3 tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ ông Manuel Valls nói rằng các phương pháp thụ thai nhân tạo đã bị loại khỏi dự luật. Trước sự chống đối mạnh mẽ của nhiều người, Tổng thống François Hollande tuyên bố hoãn lại dự luật mới về gia đình cho tới năm 2015. Vào phút chót ngày 4 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Pháp cũng đã rút lại quyết định không đưa bản tường trình Lunacek ra trước Quốc hội Âu Châu nữa. Đây đã là một chiến thắng ý nghĩa cho phong trào biểu tình cho tất cả mọi người, có mục đích bảo vệ gia đình truyền thống. Tại Roma, lúc 11 giờ, đoàn biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Farnese trước tòa đại sứ Pháp. Bà Ludovine de la Rochère, Chủ tịch phong trào biểu tình cho tất cả mọi người, đã giải thích trên đài truyền hình Pháp rằng bà không muốn chấp nhận việc chuyển sinh được y khoa trợ giúp cho các cặp đồng tính, cũng như mang thai mướn. Lời tuyên bố của ông Bertinotti, Bộ trưởng gia đình với một người cha và một người mẹ là điều lỗi thời rồi, đã khiến cho dân chúng Pháp phẫn nộ. Trong buổi biểu tình tại Lyon, ông Hervé Mariton, thuộc Đảng Hiệp nhất Phong trào Nhân dân, yêu cầu ông Bộ trưởng thôi đưa ra các bài học dạy dỗ dân chúng, vì đó là điều đáng xấu hổ. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền ngưng khinh rẻ những người bảo vệ gia đình truyền thống, gồm một người cha và một người mẹ.
Với luật chấp nhận hôn nhân đồng phái và cho họ quyền nhận con nuôi cũng như mọi quyền khác ngang hàng với các gia đình truyền thống mà không tổ chức các cuộc thảo luận công khai rộng rãi, chính quyền Pháp gây phẫn nộ cho đại đa số dân chúng ủng hộ hôn nhân truyền thống. Thật thế, từ nhiều thập niên qua, gia đình truyền thống đã gánh chịu đủ mọi thứ tấn kích trực tiếp hay gián tiếp bởi các luật ngừa thai, phá thai, ly thân ly dị, các chính sách kỳ thị. Và giờ đây là luật hôn nhân đồng phái. Và các quyền của gia đình luôn đi đôi với quyền sống. Tại Italia, Chúa Nhật mùng 2 tháng 2 vừa qua cũng là ngày cho sự sống do Hội đồng Giám mục Italia phát động. Tín hữu thuộc nhiều hiệp hội và đoàn thể giáo xứ đã tuần hành tới quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ngày cho sự sống được Hội đồng Giám mục Italia phát động về đề tài Sinh ra tương lai. Ngài khích lệ các hiệp hội, các phong trào và trung tâm văn hóa dấn thân bảo vệ và thăng tiến sự sống. Cùng với các giám mục, Đức Thánh Cha tái nhấn mạnh rằng, mọi con cái là gương mặt của Chúa, là đấng yêu thương sự sống, là ơn cho gia đình và cho xã hội. mỗi người đều được mời gọi yêu thương và thăng tiến sự sống, đặc biệt sự sống của những người yếu đuối cần được chú ý săn sóc từ trong lòng mẹ cho tới khi kết thúc trên trái đất này. Đức Thánh Cha cũng chào Đức Hồng Y Giám Quản và những người dấn thân linh hoạt ngày sự sống trong giáo phận Roma, cũng như các giáo sư đại học đã tổ chức các cuộc hội thảo về các vấn đề sinh sản nhân dịp này. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Jean-Pierre Delormier, phát ngôn viên của phong trào biểu tình cho tất cả mọi người, là phong trào đã phát động cuộc tuần hành cho ngày bảo vệ gia đình nói trên. Thưa ông Delormier, vấn đề gia đình tại Pháp hiện nay ra sao ạ?
Vấn đề bảo vệ gia đình khỏi các tấn kích không phải chỉ là vấn đề của nước Pháp thôi, nhưng là một vấn đề đại đồng. Vì thế phong trào biểu tình cho tất cả mọi người đã quyết định xuống đường biểu tình tại các thủ đô Âu Châu như Roma, Berlin, Bruxelles, London, Paris. Gia đình là vấn đề quan trọng trên bình diện Âu Châu cũng như trên bình diện quốc tế. Tôi có các người bạn đồng tính bên Hoa Kỳ tranh đấu bảo vệ gia đình và chống lại việc cho phép các cặp đồng phái nhận nuôi con. Chúng tôi có thể thành công vì như đã thấy trong tiểu bang Utah bên Hoa Kỳ, hay mới đây bên Australia, các luật lệ có thể được thay đổi.
Tại Pháp, đề nghị chống lại hôn nhân đồng phái và việc nhận nuôi con của các cặp đồng phái đã huy động được rất nhiều người, có đúng thế không, thưa ông?
Khi đã cố ý thông qua luật này, trên thực tế chính quyền Pháp đã áp đặt một luật trên hôn nhân đồng phái. Đã có 700.000 chữ ký chống lại luật này. Thế rồi chúng tôi đã xuống đường biểu tình phản đối với hơn 1 triệu người tham dự. Nhưng chính quyền không muốn lắng nghe chúng tôi. Không chỉ thế thôi, cảnh sát của nhà nước Pháp lại còn đàn áp những người biểu tình ôn hòa bảo vệ gia đình và các quyền của trẻ em, kiểm soát căn cước, bắt giữ và dùng bạo lực đối với họ. Giờ đây nhờ sáng kiến của một người Ý, anh Luca Volonté, chủ tịch của Đảng Nhân dân Âu Châu, đã bắt đầu có cuộc điều tra về các vụ đàn áp và bạo lực này của cảnh sát Pháp.
Như là thành viên của Hiệp hội Đồng tính Pháp Homovox, ông đã xác định rằng tội bài con người như là vấn đề của hôn nhân đối với tất cả mọi người, không phải là các vấn đề lôi kéo sự chú ý của những người có khuynh hướng đồng tính, có đúng thế không ạ?
Tại Pháp hồi tháng 11 năm 2012, khi bà Taubira đề nghị luật hôn nhân đồng phái này, đa số các người đồng phái đã rất là ngạc nhiên. Thật thế, tại Pháp, đa số các người đồng phái đã không bao giờ xin một điều như thế. Bằng chứng là sự kiện tại Pháp từ nhiều năm qua đã có khế ước dân sự liên đới gọi tắt là Pax, và đã chỉ được 4% những người đồng tính chọn. Như thế, các người đồng tính đã không bao giờ xin hôn nhân đồng tính, lại càng không xin có con.
Thưa ông đã nói rằng các nạn nhân đầu tiên của thuyết về giống mà nhiều người định nghĩa là một ý thức hệ, là các trẻ em sinh ra bởi việc trợ giúp trong ống nghiệm hay bởi các bà mẹ mang thai mướn. Tại sao vậy ạ?
Thật ra các nạn nhân đầu tiên là các trẻ em. Tại sao? Bởi vì ở đây thiếu một người cha và một người mẹ. Ước muốn có một đứa con mà những người đồng tính cảm thấy không biện minh cho bất cứ loại giải pháp nào giúp bù trừ cho sự thiếu thốn này. Một trẻ em có quyền có một người cha và một người mẹ.
Đằng sau việc áp đặt một tư tưởng duy nhất của thuyết về giống mà ông đã tố cáo, có dấu ẩn các lợi lộc khác, có đúng thế không thưa ông?
Ngoài việc lấy mất đi của trẻ em một người cha và một người mẹ, có các điều mà dưới mắt chúng tôi còn tồi tệ hơn nhiều. Việc truyền sinh được y khoa trợ giúp và qua trung gian của một người thứ ba. Không thể coi phụ nữ như là một món hàng. Hiện tượng các bà mẹ mang thai mướn khơi lên các kỳ thị thuộc loại kinh tế. Bên Pháp để mua một đứa trẻ cần phải có khoảng 80.000 hay 100.000 euro. Nói là mua một đứa trẻ vì sự thật, vấn đề là như thế. Và chuyện gì xảy ra? Xảy ra là tại các nước như Ấn Độ, nơi các phụ nữ được săn sóc trong vài nhà, và nếu họ không sinh con thì họ bị hãm hiếp và phải chịu các lạm dụng chính từ phía gia đình họ. Một phụ nữ mà sinh con trong một nhà Ấn Độ thì có số tiền bằng lương làm việc 1 năm của chồng. Đây thật là một việc làm ăn đích thật, việc làm ăn mà người ta đang khơi động. Cũng thế xảy ra là bên Hoa Kỳ, với vài ngàn euro, một cặp vợ chồng có thể lựa chọn một đứa trẻ trong một danh sách với màu mắt, phái tính mức độ thông minh. Nhưng chúng ta không được quên rằng, phụ nữ cũng như trẻ em không phải là một món hàng để mua bán.
Thưa ông Jean-Pierre de Lumière, các tấn kích chống lại quyền tự do diễn tả từ phía luật lệ bài con người như là sự áp đặt của một tư tưởng duy nhất của thuyết về giống, có thực sự được dư luận công cộng nhận ra như là một nguy cơ hay không?
Người Pháp đã nhiều lần chứng minh cho thấy khi xuống đường biểu tình tuần hành, họ muốn tố cáo tư tưởng này. Không phải chỉ là tư tưởng duy nhất mà cũng là tư tưởng xấu xa, ác độc nữa. Hơn một lần tôi đã xuống đường với hơn 1 triệu người khác. Đây là điều mà người ta đã không trông thấy từ thời tướng De Gaulle. Đã có hàng chục ngàn người ký tên. Nước Pháp tiếp tục và sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình để chống lại tư tưởng ác độc này và để hủy bỏ luật đồng tính Taubira. Các cuộc bầu cử tới đây sẽ phải chú ý tới vấn đề này, bởi vì vấn đề này chúng tôi cũng đã đặt ra cho các ứng cử viên tương lai nữa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông Jean-Pierre de Lumière, phát ngôn viên của phong trào biểu tình cho mọi người, về các cuộc biểu tình bảo vệ gia đình trong các thành phố lớn Âu Châu. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Ba mùng 4 tháng 2, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cót Unum Đồng Tâm, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu sứ điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco nhân dịp mùa chay sẽ bắt đầu từ ngày mùng 5 tháng 3 tới đây. Sứ điệp của Đức Thánh Cha mang tựa đề, Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài. Qua đó, Ngài mời gọi các tín hữu thực thi bác ái cụ thể trong mùa chay tới đây, giúp thoa dịu tình trạng lầm than của bao nhiêu anh chị em nghèo khổ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Thiên Chúa đã chọn con đường nghèo hèn, con đường thập giá và đau khổ để giải thoát nhân loại. Ngài trở nên giống con người đã mang ơn cứu độ cho mọi người. Từ tiền đề trên đây, Ngài khẳng định rằng, noi gương Thầy Chí Thánh, các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi hãy nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy. Đức Thánh Cha phân biệt 3 thứ lầm than, vật chất, luân lý và tinh thần. Ngài viết, điều không kém phần gây lo âu chính là lầm than luân lý, nó hệ tại trở nên nô lệ cho những tật xấu và tội lỗi. Bao nhiêu gia đình lo âu vì có một trong những phần tử của mình, thường là người trẻ, nghiện ngập rượu, ma túy, cờ bạc và dâm ô. Bao nhiêu người đã đánh mất ý nghĩa cuộc sống, thiếu những viễn tưởng tương lai và mất hy vọng. Và bao nhiêu người bị bó buộc sống trong lầm than luân lý do những điều kiện xã hội bất công, thiếu công ăn việc làm, khiến cho họ không còn phẩm giá mang cơm bánh về nhà, thiếu bình đẳng trong các quyền giáo dục và sức khỏe. Trong những trường hợp ấy, lầm than luân lý có thể được gọi là một sự bắt đầu tự sát. Hình thức lầm than này cũng là nguyên nhân làm cho nền kinh tế suy sụp. Nó luôn gắn liền với lầm than tinh thần của chúng ta khi chúng ta xa lìa Thiên Chúa và từ khước tình thương của Ngài. Nếu chúng ta cho rằng mình không cần Thiên Chúa, Đấng đang giơ tay cho chúng ta trong Chúa Kitô, vì chúng ta nghĩ mình tự mãn, thì chúng ta đang đi vào con đường thất bại. Thiên Chúa là Đấng duy nhất có thể cứu vớt và giải thoát chúng ta thực sự.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tin mừng là thuốc giải độc đích thực chống lại lầm than tinh thần. Kitô hữu được mời gọi mang vào mọi môi trường lời loan báo giải thoát, theo đó có sự tha thứ tội lỗi đã phạm. Thiên Chúa cao cả hơn tội lỗi chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta một cách nhân không, luôn luôn, và chúng ta được dựng nên để hiệp thông và sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi chúng ta hãy trở thành những người hân hoan loan báo sứ điệp từ bi và hy vọng ấy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, ước gì mùa chay này thấy được toàn thể giáo hội sẵn sàng và mau mắn làm chứng cho những người đang sống trong tình trạng lầm than vật chất, luân lý và tinh thần, làm chứng về sứ điệp tin mừng, được tóm tắt trong việc loan báo tình thương của Chúa Cha từ bi, sẵn sàng ôm lấy mỗi người trong Chúa Kitô. Chúng ta có thể thi hành điều ấy theo mức độ chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, Đấng đã trở nên nghèo và làm cho chúng ta được giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài.
Sáng thứ Ba, mùng 4 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh đã phổ biến bài huấn dụ của Đức Thánh Cha dành cho Hội đồng Giám mục Áo về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và thăm tòa thánh trong những ngày trước đó. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các giám mục Áo tăng cường các hoạt động truyền giáo đứng trước tình trạng số tín hữu suy giảm tại nước này. Ngài viết, chúng ta không phải chỉ quản lý những gì chúng ta đã đạt được và có sẵn. Cánh đồng của Chúa còn phải được liên tục vun trồng để mang lại hoa trái trong tương lai. Là giáo hội không có nghĩa là quản trị, nhưng là đi ra ngoài, trở thành thừa sai, mang ánh sáng đức tin và niềm vui phúc âm cho con người. Trả lời cho những nhóm ở Áo chủ trương để cho các giáo dân coi sứ và thi hành nhiều công việc của linh mục, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Cha Sở vẫn luôn là người hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ, đồng thời cậy dựa vào sự trợ giúp và đóng góp giá trị của các cộng sự viên khác nhau và tất cả các tín hữu giáo dân. Chúng ta không được chấp nhận nguy cơ làm lu mờ sứ vụ bí tích của linh mục. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cổ võ việc chuẩn bị hôn nhân và mục vụ gia đình đứng trước tình trạng nhiều gia đình và hôn phối bị khủng hoảng sâu xa tại nhiều nước Tây Phương. Sự hoàn cầu hóa và cá nhân chủ nghĩa hậu hiện tại tạo điều kiện dễ dàng cho một lối sống, làm cho sự phát triển và ổn định hóa các mối liên hệ giữa con người trở nên rất khó khăn và không thuận lợi cho một nền văn hóa gia đình. Trong lĩnh vực này, một cánh đồng truyền giáo mới được mở ra cho giáo hội, ví dụ các nhóm gia đình trong đó có những môi trường thuận tiện cho các quan hệ giữa con người với nhau và với Thiên Chúa, trong đó có thể làm tăng trưởng một sự hiệp thông đích thực và đón nhận mọi người như nhau và không khép kín trong những nhóm người ưu tú, biết chữa lành các vết thương, bắt những nhịp cầu, tìm kiếm những người xa lạc và giúp mang đỡ gánh nặng cho nhau.
Sáng thứ Năm ngày 6 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ sống tinh thần thanh bần, tự do đối với những của cải vật chất, quan tâm săn sóc người nghèo và học hỏi sự khôn ngoan nơi họ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố nhân ngày quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành vào Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 tới đây với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần thanh bần vì nước trời là của họ. Đây là bước đầu trong ba chặng trên hành trình tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, sẽ được cử hành ở cấp hoàn cầu vào năm 2016 tới đây tại Cracovia, Ba Lan. Đề tài Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới, 2015 là Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa, và sau cùng năm 2016 sẽ có chủ đề là Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Trong sứ điệp, sau khi đề cao sức mạnh cách mạng của các mối phúc trong tin mừng, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy can đảm tìm kiếm hạnh phúc chân thức, mở rộng con tim tìm kiếm những sự cao cả và đừng hài lòng với cuộc sống tầm thường nhỏ bé. Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa mối phúc thanh bần và nêu rõ ba điểm giúp các bạn trẻ sống mối phúc này một cách cụ thể.
Trước tiên, các bạn hãy cố gắng giữ thái độ tự do đối với sự vật. Chúa kêu gọi chúng ta sống cuộc sống tin mừng, với tinh thần điều độ, không chiều theo văn hóa tiêu thụ. Cố gắng tìm kiếm những gì thiết yếu, học cách từ bỏ bao nhiêu thứ dư thừa và vô ích, bóp nghẹt chúng ta. Chúng ta hãy từ bỏ sự ham hố sở hữu của cải, coi tiền bạc như thần tượng, rồi phung phí. Hãy đặt Chúa Giê-xu ở chỗ đứng thứ nhất. Ngài có thể giải thoát chúng ta khỏi những thứ thần tượng biến chúng ta thành nô lệ. Thứ hai là hoán cải đối với người nghèo. Chúng ta phải chăm sóc họ, nhạy cảm đối với những nhu cầu tinh thần và vật chất của họ. Các bạn trẻ có nghĩa vụ đặc biệt là đặt tình liên đới ở trung tâm nền văn hóa của con người. Đứng trước những hình thức nghèo đói mới mẻ như nạn thất nghiệp, xuất cư, bao nhiêu thứ nghiện ngập, chúng ta có nghĩa vụ tỉnh thức và ý thức khắc phục cám dỗ rừng rưng và lãnh đạm. thứ ba là những người nghèo không phải chỉ là những người chúng ta trao tặng, giúp đỡ, nhưng họ cũng có rất nhiều điều trao tặng và dạy cho chúng ta. Chúng ta có thể học được nhiều điều nơi sự khôn ngoan của người nghèo. Họ dạy chúng ta rằng một người có giá trị không phải vì những gì họ sở hữu. Một người nghèo tuy thiếu thốn vật chất nhưng vẫn giữ nguyên phẩm giá của họ. Người nghèo có thể dạy chúng ta rất nhiều về sự khiêm nhường và lòng tín thác nơi Thiên Chúa.
Một tin được giới báo chí đặc biệt chú ý trong tuần qua là Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em ở Geneva đã công bố một văn kiện dài 16 trang chứa đựng nhiều lời phê bình đối với Tòa Thánh về vấn đề bảo vệ trẻ em chống tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Văn kiện này cho rằng Vatican đã vi phạm hiệp ước về các quyền trẻ em để cho giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, che đậy những tội ác này, khiến cho các thủ phạm tiếp tục phạm tội mà không bị trừng phạt. Đặc biệt, Ủy ban cũng đề nghị Tòa Thánh sửa đổi lập trường về phá thai, đồng tính luyến ái và ngừa thai vì lập trường này có tính chất kỳ thị. Phúc trình này đã được nhiều tổ chức bài công giáo tích cực khai thác để chống đối giáo hội và Tòa Thánh. Phản ứng về vụ này, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, phê bình Ủy ban Liên Hiệp Quốc về các quyền trẻ em không để ý gì đến những cố gắng từ 14 năm nay của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo chống lại nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican cùng ngày 5 tháng 2, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, dường như những kết luận trong văn kiện này đã được chuẩn bị trước khi có cuộc gặp gỡ giữa Ủy ban và Phái đoàn Tòa Thánh ngày 16 tháng Giêng vừa qua tại Geneva. Phái đoàn đã trình bày các câu trả lời chi tiết rõ ràng về nhiều điểm, và tiếc là những câu trả lời đó đã không được ghi lại trong văn kiện kết thúc này, hoặc ít là dường như các câu trả lời của Phái đoàn Tòa Thánh đã không được cứu xét nghiêm túc. Thực tế là văn kiện kết thúc có vẻ hầu như không đề cập gì, không để ý gì đến những điều đã được thực hiện trong những năm gần đây trên bình diện Tòa Thánh, với những biện pháp được thẩm quyền của quốc gia thành Vatican trực tiếp đề ra và tại các nước khác nhau do các hội đồng giám mục đưa ra. Đức Tổng giám mục Tomasi cũng tố cáo Ủy ban Liên Hiệp Quốc xen mình vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo về vấn đề phá thai, đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng phái, đưa ra những thêm thắt ý thức hệ hoặc đưa ra những áp đặt đi ra ngoài chính hiệp ước. Đức Tổng giám mục nói, ví dụ trong lời tựa, hiệp ước nói về việc bảo vệ sự sống và bênh vực trẻ em trước và sau khi sinh ra. Trong khi đó thì Ủy ban lại đề nghị Tòa Thánh hãy thay đổi lập trường về vấn đề phá thai. Hiển nhiên, khi một đứa trẻ bị giết rồi thì không còn quyền nữa. Vì thế tôi thấy đó thật là một điều trái ngược với những mục tiêu cơ bản của hiệp ước là bảo vệ các trẻ em. Ủy ban này đã không làm điều có lợi cho Liên Hiệp Quốc khi tìm cách du nhập và đòi Tòa Thánh phải thay đổi giáo huấn không thể thương lượng được của mình. Vì thế, quả là buồn khi thấy Ủy ban Liên Hiệp Quốc đã không hiểu rõ bản chất và chức năng của Tòa Thánh. Tuy Tòa Thánh đã nói rõ với Ủy ban quyết định của mình thi hành những yêu cầu của Hiệp ước về các quyền của trẻ em, nhưng còn xác định rõ và bảo vệ trước tiên các giá trị căn bản, làm cho việc bảo vệ trẻ em trở nên thật sự và hữu hiệu.
Trước khi kết thúc chương trình, Hoàng Nam xin trình bày cùng quý vị chứng từ sống đức tin của hai tín hữu Công giáo Pháp.
Xin giới thiệu chứng từ sống đức tin của anh Barthélemy, một huynh trưởng hướng đạo sống tại Vendée ở miền Tây Trung nước Pháp. Xin nhường lời cho anh Barthélemy. Sự tin tưởng là từ mà tôi dùng để định nghĩa thế nào là đức tin. Đó là mối giao hảo mật thiết và đơn sơ với Thiên Chúa, cũng như niềm chắc chắn về mối quan hệ này. Đức tin chính là lòng tin tưởng vô tư nơi cái nhìn yêu thương không thể nào dò thấu được mà Thiên Chúa hằng đặt để trên chúng ta, trên riêng tôi. Chính mỗi người chúng ta có bổn phận tìm ra một mảnh đất tốt, một phương thế thích hợp cho việc phát triển đức tin. Đối với tôi thì mảnh đất này chính là phong trào hướng đạo. Hướng đạo là môi trường, theo nghĩa toàn vẹn nhất của đức tin. Môi trường quân bình dung hợp giữa đức tin chất phác của người bán thang và đức tin trí thức. Hướng đạo là môi trường của một đức tin được cắm chặt trong thực tại, đồng thời vẫn giữ nguyên nét đơn sơ, tránh xa cái hào nhoáng dư thừa. Trong phong trào hướng đạo, đức tin như được tỏ lộ rõ ràng qua ý nghĩa công cuộc phục vụ thường nhật, qua nét ngưỡng mộ trước quang cảnh thiên nhiên tuyệt vời, luôn luôn mới mẻ mà chúng tôi được trực tiếp chiêm ngắm vào các buổi cắm trại ngoài trời. Dĩ nhiên sự nghi ngờ vẫn có thể len lỏi vào trong lĩnh vực đức tin, nhưng trong các thời điểm của phong trào hướng đạo, đức tin luôn tỏa sáng như một sự thật hiển nhiên. Cách đây 2 năm tôi lên đường đến làm việc tại một cô nhi viện ở Benin, nơi lục địa Phi Châu với một nhóm hướng đạo sinh. Các trẻ em và những người phụ trách nói với chúng tôi, hãy cầu nguyện và ăn chay mỗi khi lương thực bị thiếu thốn và bị cái đói hoành hành. Lời nói minh chứng lòng tin tưởng vững vàng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đúng là một chứng tá hùng hồn. Hôm nay, với tư cách người điều động cuộc sống Kitô trong nhóm hướng đạo, tôi cố gắng làm thế nào để các bạn trẻ hướng đạo sinh được cảm thấy kích thích bởi lòng tin tưởng nối kết sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa. Đây chính là đức tin vậy. Chứng từ thứ hai của ông Benoit Williamson, Chủ tịch Hội Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô với tựa đề, không thể nói về đức tin mà không đề cập đến đức bác ái. Xin nhường lời cho ông. Với tư cách là một thiện nguyện viên dấn thân ngay từ năm 16 tuổi trong một hội đoàn bác ái, thì rất dễ giải thích đức tin xuyên qua đức bác ái. Bác ái chính là yêu người thân cận vì lòng yêu mến Chúa, như giới răng hội thánh dạy chúng ta. Và cũng chính vì sự kiện này mà từ bác ái trở thành một từ độc nhất thuộc về Kitô giáo. Nói về đức bác ái Kitô là nói về một đồng nghĩa. Thật vậy, vì Thiên Chúa nào mà chúng ta yêu thương người thân cận, nếu không phải là vì Thiên Chúa, đấng là Cha chúng ta ngự trên trời, là Thiên Chúa ba ngôi? Không thể có ai khác, tôi tin kính một Thiên Chúa. Trong Đạo Thánh Công Giáo có 3 nhân đức đối thần, đức tin, đức cậy và đức mến. 3 nhân đức có đối tượng là Thiên Chúa và thật cần thiết để được cứu rỗi. 3 nhân đức đồng hành sát cánh bên nhau. Người ta không thể tách rời chúng, chúng hướng dẫn chúng ta, đức cậy không đức tin là vô nghĩa. Có thể hy vọng một cái gì đó mà lại không tin nó chăng? Cứ thử tưởng tượng đức tin không có đức cậy ở trên thiên đàng, được không? Bởi vì chúng ta tin cái gì nếu không phải là niềm hạnh phúc ở trần gian và niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở trên thiên đàng? Vậy thì làm sao mà lại mong ước lên trời nếu không có đức tin? Chính khi ấy mà đức bác ái xuất hiện. Kẻ nào nói mình yêu mến Chúa mà lại không yêu thương người anh chị em mình là kẻ nói dối. Thực thi đức bác ái trở thành một đòi buộc của đức tin và phải diễn tả ra bằng các việc làm. Mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người láng giềng nghèo mà tôi thương mến, nhưng lại không hề giúp đỡ gì ráo trọi. Thử hỏi như thế có thể được chăng? Mong một thế giới tốt đẹp hơn, nhưng lại không tin thế giới có thể tốt đẹp hơn, thì phải chăng là chuyện có thể? Vậy thì chúng ta không thể nào sống trong hy vọng rằng đức tin của chúng ta dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, nhưng lại không hề hoạt động gì để làm sinh động đức tin của chúng ta. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Giả như tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyện núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosic, tức là 25m23 và 15.490 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.